Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm Kỷ Sửu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc toàn thể quý vị đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, vào tháng 8 âm lịch năm ngoái, chúng tôi có chuyến hành hương về Ấn Độ, sau đó là một ký sự về thăm đất Phật đã cho ra đời và được quý Phật tử hoan hỷ đón nhận và tán thán. Năm nay vào tháng 8 âm lịch vừa qua, chúng tôi lại có chuyến hành hương Tây Tạng, dự định sau này cũng sẽ làm một ký sự hành hương Tây Tạng. Ngày hôm nay chúng tôi xin trình bày chuyến đi Tây Tạng để cho quý vị được biết. Kính thưa quý vị, theo sử liệu, trước năm 1959, Tây Tạng là một đất nước độc lập. Sau năm 1959, là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, gọi là khu tự trị Tây Tạng. Thì Tây Tạng ở độ cao khoảng từ 3.500 đến hơn 5.000 mét so với mặt nước biển, được gọi là nóc nhà thế giới. Do ở độ cao nên không khí loãng, oxy thiếu. Nếu chúng ta là những người ở dưới vùng gần mặt biển, khi lên độ cao như thế sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe như chóng mặt, nhức đầu, ói mửa, vân vân. Nhiệt độ ở Tây Tạng vào mùa đông có khi tới âm độ 30, rất lạnh. Thường thì ở đây chúng ta đun nước 100 độ C là sôi, nhưng ở Tây Tạng chỉ có khoảng 80 độ C là sôi. Do ở cao nguyên gần mặt trời nên sức nóng cũng rất dữ dội. Hiện tại chúng tôi đi qua Tây Tạng phải qua 3 chặng bay, từ Sài Gòn đến Nam Ninh, rồi từ Nam Ninh đi Thành Đô. Nam Ninh và Thành Đô thuộc địa phận của Trung Quốc. Từ Thành Đô đi qua Lhasa là Tây Tạng. Khi máy bay đáp xuống sân bay tại Lhasa thì chúng tôi cảm thấy rằng cũng lo sợ vì cái khí hậu. Thế nhưng khi xuống thì bình an, không có điều gì cả. Lúc lên xe để vào thành phố, cô hướng dẫn viên du lịch đến choàng vào cổ những người khách một cái khăn bằng vải lụa màu trắng dài khoảng hơn 1,5 mét. Đây là cái cách thể hiện chào mừng khách cũng như là chúc lành của người dân Tây Tạng. Trên đường về thành phố Lhasa từ sân bay phải qua một con đường hầm xuyên qua núi. Thỉnh thoảng ở trên đường chúng tôi thấy hai hàng cây có những lá màu vàng từ cành xuống gốc. Chúng tôi không hiểu rằng cây đó lá vàng hay là do mùa thu lá vàng. Tại thành phố Lhasa là một cái thành phố mới phát triển khoảng vài chục năm nay. Thế nhưng do người Trung Quốc có kinh nghiệm xây dựng thành phố lớn, cho nên họ xây dựng thành phố Lhasa tương đối đẹp, đường xá rộng rãi, nhà cửa bố trí hài hòa, kiến trúc cổ có, tân có. Kiến trúc cổ là kiến trúc theo lối Tây Tạng, mà kiến trúc tân là kiến trúc theo lối của Tây Phương và Trung Quốc bây giờ. Khi xe đến điểm dừng để ăn cơm trưa chuẩn bị về khách sạn, lúc bước xuống xe thì rất là nhiều người bị choáng váng, nhức đầu và ói mửa. Lúc này thì mới biết rằng là mình đã bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Khi về tới khách sạn, hình như ai cũng rất là khó chịu, bởi vì không khí loãng, thiếu oxy, cho nên mình thở nó không được đầy đủ, máu huyết nó không có được lưu thông như mình ở dưới này, cho nên có những cái hiện tượng như vậy. Có một điều lạ là khi mở hành lý ra đó, gói bánh bình thường thì nó không có phòng, nhưng khi mà đến Tây Tạng thì tự nhiên cái gói bánh của mình nó phồng lên, giống như là có ai bơm hơi vào trong đó như vậy. Chúng ta đi qua đó thì phải ở khoảng chừng một ngày để làm quen với khí hậu. Khi đã quen rồi, chúng ta sống bình thường cũng không có cái gì cả. Ngày hôm sau thì chúng tôi đi vào thành phố Lhasa. Lhasa là thủ đô của Tây Tạng. Tại Lhasa có cung điện Potala là biểu tượng kiến trúc của thành phố Lhasa nói riêng và của Tây Tạng nói chung. Cung điện này rất lớn, bề ngang khoảng 360 mét, chiều cao là 120 mét và tổng diện tích khoảng 360.000 m2. Nó dựa lưng vào một cái ngọn núi có tên là Mapuri, có nơi gọi là núi Mabut. Mặt tiền của cung điện này, ở trên họ sơn màu đỏ, dưới sơn màu trắng. Màu đỏ gọi là hồng cung, màu trắng gọi là bạch cung. Và cung điện Potala này đã được UNESCO đưa vào danh sách một trong những di sản của thế giới. Cung điện Potala này do vua Tùng Tán Cương Bố xây dựng vào thế kỷ thứ 7. Cho đến thế kỷ thứ 17 thì có một vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 tên là Lo Sang Gatso, là một học giả, một nhà chính trị tài ba, ngoại giao khôn khéo và là một kiến trúc sư giỏi. Ngài tiếp tục xây dựng cung điện Potala này, bắt đầu từ năm 1644 cho đến 1692, mất 48 năm. Cung điện vừa là tu viện nơi các vị lạt ma tu hành, vừa là nơi hành chánh đại diện cho Tây Tạng. Bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người lãnh đạo đất nước và cũng là người lãnh đạo về tôn giáo, cho nên cung điện Potala đó cũng vừa là nơi tu hành, vừa là nơi hành chánh đại diện của một đất nước. Có lẽ khi chúng ta tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng, chúng ta sẽ nghe được một cái từ rất lạ mà ít nơi trên thế giới có, đó là từ Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi xin nói thêm về vấn đề này. Khoảng năm 1578, có một vị sư trưởng tên là Sonam Gatso gặp một vị vua Mông Cổ tên là Yêm Đáp Hãn. Vị sư trưởng này mới thuyết pháp cho vua và quần thần nghe. Sau đó vị sư trưởng mới tuyên bố rằng vua là hậu thân của Hốt Tất Liệt, mà Hốt Tất Liệt là vị vua Mông Cổ thế kỷ thứ 13, là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Rồi ngài nói rằng ngài là hậu thân của Phát Tư Ba, là quốc sư triều Nguyên dưới triều Hốt Tất Liệt. Vị vua này sau khi nghe xong tin và phát tâm quy y Tam Bảo, hướng về điều thiện, và đã tặng cho vị sư trưởng này danh hiệu là Đạt Lai. Đạt Lai có nghĩa là đại hải, là biển lớn, còn Lạt Ma là thầy. Đạt Lai Lạt Ma là bậc thầy có trí tuệ lớn như biển. Vì Đạt Lai Lạt Ma này thuộc dòng phái Tông Khách Ba, nên ngài đã phong cho vị sư trưởng tu viện Tassilumpo ở Sikasse là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, và vị kế thừa là Đạt Lai Lạt Ma thứ hai, còn ngài là Đạt Lai Lạt Ma thứ ba. Từ đó chúng ta mới có danh từ Đạt Lai Lạt Ma cho đến đời thứ 14. Hiện tại vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang ở Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. Về tu sĩ Tây Tạng có 6 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là người mới vào chùa cư sĩ. Cấp bậc thứ hai, Sa Di. Cấp bậc thứ ba, Tỳ Kheo. Cấp bậc thứ tư là Guest. Là những vị này phải học kinh, luật, luận, kinh phải học Kim Cang, Bát Nhã. Luận thì học A Tỳ Đàm, Trung Quán Luận, Nhân Minh Luận. Thời gian có thể mất là 12 năm. Có tài liệu ghi là 20 năm. Và sau 12 năm đó thì tương đương với cái bằng tiến sĩ Phật học, gọi là Guest. Cấp bậc thứ 5 là Guppa, gọi là Quán Đỉnh. Những vị này là chuyên tu, thực hành Phật Pháp. Thứ 6 là Khenpo, là các vị sư trưởng đứng đầu các tu viện hay là các vị đại sư. Thường thì Tây Tạng chúng ta có nghe một từ nữa là Rinpoche. Rinpoche đó là cao quý. Và đặc biệt ở Tây Tạng, Phật giáo rất chú trọng đến vấn đề tái sinh. Các vị Đạt Lai Lạt Ma hoặc là các vị cao tăng khi sắp mất, ngài nguyện sẽ tái sinh lại đời kế tiếp để tiếp tục tu học và phục vụ đạo pháp dân tộc. Chúng tôi đi vào thăm cung điện Potala. Khi vào là phải mua vé. Và trước khi đến các cái nơi thờ phượng thì phải trải qua sự kiểm soát hành lý. Nếu ai đi máy bay rồi thì chúng ta biết là phải đưa vào máy, họ kiểm soát hết tất cả. Và chúng tôi phải leo lên từng bậc cao khoảng 100 mấy chục mét. Nếu quý vị nào mà mới đến đi như vậy thì chắc chắn rằng rất dễ bị xỉu, vì chúng ta chưa đủ cái lượng oxy để thở. Bên trong á, người ta không cho mình chụp hình, ở ngoài thì được. Và các nơi thờ phụng rất là nhiều, phòng ốc cũng là nhiều lắm, từ phòng này qua phòng kia. Theo như tài liệu ghi đó, có tới 750 phòng. Có tài liệu ghi thì tới 990 phòng. Và trong cung điện đó có rất nhiều ban thờ, khám thờ và rất nhiều tranh tượng. Ở nơi chính điện thì cũng thờ rất nhiều Phật, Bồ Tát, đặc biệt là thờ các vị Đạt Lai Lạt Ma ở trong đó. Phần lớn các cái chính điện của chùa bên Tây Tạng thì thấp, âm u và nhiều cột. Ở trên tường họ vẽ tranh rồi các hoa văn màu sắc rất là nhiều. Đa số chùa ở Tây Tạng chúng tôi để ý là không có đốt nhang, nhưng mà đốt đèn bằng bơ con trâu dắt. Có chỗ ghi là mỡ con trâu dắt. Thì họ chỉ có một cái bát thôi, ở dưới là dầu. Và những ngọn đèn này cháy suốt ngày đêm. Họ để ở trong một cái giống như cái lư đồng, tròn có, vuông có khi là dài cả một cái bàn thờ như vậy. Cái người dân Tây Tạng họ rất là thành kính. Có người họ đem cái bình thủy đựng mỡ con trâu dắt, họ đến đổ vào cái đèn. Có người thì đem cái loại mỡ đặc hay là bơ đặc đó, họ đem múc bỏ vào cúng dường. Tại các chánh điện nơi thờ không có thùng phước điện như chúng ta. Họ bỏ tiền lên chỗ thờ rồi bỏ vào khám thờ. Ở trước các cái bàn thờ đó họ có một cái hàng rào để ngăn mình đừng có vào đó. Người dân, người Phật tử họ cứ bỏ vô đó, nó rớt xuống dưới cái nền á, nhìn cả đống và đống tiền như vậy mà tiền có một đồng không à. Cách cúng này chúng tôi nghĩ giống giống như miền Bắc. Miền Bắc cũng vậy đó, các thiện nam tín nữ khi vào chùa họ cũng cứ lấy tiền lẻ để trên tượng vị Phật này tờ, Bồ Tát kia tờ, hoặc là để trên bàn. buổi sáng ở phía trước cung điện Potala, chúng tôi thấy một cái cảnh là người Phật tử họ đi kinh hành rất là đông. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Vừa đi họ vừa lần chuỗi. Bên đó đa phần họ lần chuỗi niệm câu Án Mani Bát Di Hồng, chứ không niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mình. Và có những người thì cầm cái mani luân, có nghĩa là có một cái ống bằng đồng tròn ở trên, rồi chung quanh đó, cái ống đồng đó họ khắc chữ Án Mani Bát Di Hồng. Và cái ống đồng tròn này nó có một cái cây trục, thì họ cầm cái cây trục họ cứ quay như vậy nè, vừa đi họ vừa quay, vừa đi họ vừa quay họ niệm chú. Thì chúng tôi cũng nhập đoàn với họ, cùng đi, cùng quay và cùng niệm chú. Có những người họ rất thành kính, không đi mà họ lễ từ ở bên phía ngoài của bờ thành cung điện Potala, họ lại vào. Nhìn cái cảnh của họ vừa đi vừa niệm chú vừa lại như vậy, chúng tôi thấy là cái tâm tín của người Phật tử Tây Tạng rất là cao. Và từ ngoài mà nhìn vào cái cung điện Potala, ở bên phía tay trái có một cái hàng mani luân cao khoảng 50, bề ngang khoảng 20, cũng vài trăm cái đó, họ để ở sát ở bên bờ tường. Khi mà chúng ta đi vào đó thì cầm cái mani luân đó quay một cái, cứ đi tới một cái này quay một cái, quay một cái, đi dài vô. Hình như rằng ở bên Tây Tạng các chùa đa phần đều có những cái dãy mani luân như vậy, để cho người Phật tử khi vào chùa quay mani luân đó niệm chú và cầu nguyện. Đây cũng là một cái nét văn hóa đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi tham quan cung điện Potala xong, chúng tôi có làm một bài thơ để tán thán: Potala, cung điện nguy nga, tự hào kiến trúc của Lhasa, kết tinh trí tuệ bao thế hệ, ghi dấu muôn đời các lạc ma. Thế sự vô thường ngôi vương đổi, kỳ quan vẫn đứng trước phong ba. Hồn thiên dân tộc và đạo pháp, mãi còn hội tụ Potala. Tại thành phố Lhasa thì chúng tôi cũng đi tham quan được 4 cái tu viện lớn. Ngoài cái cung điện Potala ra thì có tu viện Repung, Giót Khang và Sera. Trong 4 cái tu viện này á, chỉ có một cái tu viện Repung là không phải mua vé thôi, còn tất cả các tu viện khác vào đều phải mua vé. Tu viện thứ hai chúng tôi đến đó là tu viện Repung. Lúc đó thì gặp Chư Tăng đang tụng kinh vào buổi trưa. Bên Tây Tạng Chư Tăng thì đắp y màu đỏ. Và tại chùa này các sư có đội mũ vàng, nhưng lại không đội, các ngài lại để ở bên tay trái như thế này. Ở bên Tây Tạng trước đây có 4 tông phái lớn là Ca Nhĩ Cư, Ninh Mã, Tát Ca, Sakya đó, và Cắt Lỗ. Phái Cắt Lỗ gọi là phái mũ vàng. Phái này do đại sư Tông Khách Ba khai sáng. Các vị Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma thuộc về dòng phái này. Các sư tụng kinh âm thanh rất là trầm hùng, không có chuông mõ như mình. Có điều lạ là nếu ở Việt Nam chúng ta quen nhìn các sư tụng kinh trang nghiêm, thì khi mình thấy các vị sư Tây Tạng tụng kinh mình nghĩ rằng các vị không trang nghiêm, bởi vì các vị sư tụng kinh thì thường hay lắc này nè, chứ không có ngồi yên. Sau đó chúng tôi mới tìm hiểu là vì ở Tây Tạng khí hậu lạnh, người ta phải hoạt động như thế này thì ở trong người nóng chống được cái lạnh. Một lát sau có một số các sư mới cầm cái bình trà sữa vào rót vào bát mỗi một vị. Các vị tụng kinh một chút rồi ngồi uống trà sữa đó. Vì thời gian không có cho nên chúng tôi không theo dõi được hết cái khóa lễ, phải đi qua chùa khác. Và tu viện thứ ba mà chúng tôi đến đó là tu viện Sera vào buổi chiều, gặp chư tăng đang tranh luận về Phật pháp. Có khoảng 100 vị ngồi ở bãi đất trống, hai vị hoặc là một vị ngồi và một vị đứng. Vị đứng đó sẽ đặt câu hỏi để cho vị ngồi trả lời, mà cái cách đặt câu hỏi của họ, cái kiểu cách của họ cũng rất là hay. Trước khi mà họ đặt câu hỏi đó thì họ giơ tay, họ đứng họ giơ tay, một cái tay này xè ra, tay này giơ lên, hỏi câu hỏi xong họ đập xuống một cái, rồi cái chân họ giơ lên họ dậm xuống một cái nữa. Khi hỏi xong đó, người hỏi là phải trả lời liền. Đây là một cái cách học có 102 trong giới tu sĩ Phật giáo các nước trên thế giới. Thì cái cách học này á, giúp cho tu sĩ phát huy trí tuệ, ứng đối nhạy bén để đạt được điều đó. Các tu sĩ phải chuẩn bị cho mình một kiến thức rất vững chãi và sâu sắc thì mới có thể trả lời một cách chính xác và nhanh được. Nghe nói ngày xưa đó có những buổi tranh biện như vậy đó là có Phật tử đến dự nữa. Nếu sư nào trả lời không được thì bị người ta cười. Cho nên các sư phải chuẩn bị rất là kỹ. Tu viện thứ tư chúng tôi đến là tu viện Giót Khan vào buổi chiều trời mưa. Đây là một tu viện rất nổi tiếng tại Tây Tạng. Từ sáng đến chiều các Phật tử và khách tham quan rất là đông, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm cho đến tối. Lúc mà chúng tôi đến trời mưa như vậy mà có những Phật tử họ lạy ở phía trước chùa lạy vào, rồi còn rất là nhiều người đứng xếp hàng để đi vào, mà xếp hàng phải mua vé. Quý vị biết tại sao mà cái tu viện này quanh năm suốt tháng người đến chiêm bái đông? Là do trong chùa có một tượng Phật Thích Ca lúc 12 tuổi, do công chúa Văn Thành ở bên Trung Quốc khi qua làm vợ vua Tùng Tán Cương Bố ở thế kỷ thứ 7 đem qua cúng. Cho nên tượng này người ta cho rằng một tượng rất là linh thiêng. Do vậy mà những người dân Tây Tạng họ mong muốn một đời của mình được đến chiêm bái cung điện Potala và được đến đảnh lễ tượng Phật này. Cho nên là có những người hàng trăm, thậm chí cả hàng ngàn cây số họ đi đến để được đảnh lễ vị tượng này, dù họ có chết cũng thỏa mãn. Có lần chúng tôi đi đến hồ Nam Sô, trên đường đi gặp 3 hay 4 người đó, họ vừa đi đường 3 bước họ lại một lại, 3 bước họ lại một lại. Đoàn mới dừng xe lại quay phim, xong rồi mới hỏi họ đi đâu thì họ nói họ đi về cái đền này. Họ cách xa cái đền là mấy trăm cây số. Đi như vậy là họ cũng không có tiền bạc gì hết, đi tới đâu người ta cho thì ăn. Và chúng tôi được nghe kể có nhiều người họ thành kính tới nỗi mà có những tháng mùa đông rất là lạnh, họ đi họ lại như vậy có người bỏ xác luôn, nhưng mà họ vẫn vui bởi vì cái tâm nguyện của họ là như vậy. Thay vì mình đi cũng đã là cực rồi, họ cứ đi 3 bước họ lại một lại, nằm dài ra đường. Cái cách lại của người Tây Tạng thì khá đặc biệt, không như cách lại của các nước trên thế giới. Khi lại đó là họ đưa tay lên đầu rồi xuống ngực, đưa ra đằng trước thì họ nằm nguyên cái người xuống luôn. Trước năm 1959 thì số lượng tu học tại các tu viện này thường thì rất đông, có thể là từ 5.000 cho đến 10.000 vị tu sĩ. Thế nhưng mà bây giờ thì các tu viện nhiều lắm là khoảng 800, 900, 1.000. Phía trước cái tu viện này và chung quanh tu viện nó có một cái chợ gọi là chợ Ba Kho, là bán toàn là những pháp khí, có nghĩa là chuối rồi chuông rồi khánh, nói chung là những đồ thờ của Phật giáo Tây Tạng bán rất là nhiều. Thì đó là bốn cái ngôi chùa lớn tại thành phố La Sa mà chúng tôi đã đến thăm. Tại thành phố La Sa chúng tôi để ý gần cung điện Potala, ngay trung tâm thành phố, còn có hai tượng đồng con trâu dắt rất là lớn. Con trâu dắt khác với con trâu Việt Nam ở chỗ nào? Trâu Việt Nam á, hai cái sừng nó cong vô, nhưng mà trâu dắt á, thì nó cong vô một chút lại lại ngoắt ra đằng sau. Trâu Việt Nam cái bụng nó to, trâu dắt á, thì cái bụng nó lại xệ xuống, chứ nó không có phình to như trâu mình. Trâu Việt Nam á, lông ngắn màu đen, còn trâu dắt á, lông từ phần hông xuống dài, nó giống như một cái tấm thảm mình phủ trên lưng vậy đó, nó dài xuống. Trâu dắt thì nó có nhiều màu lắm, màu trắng có, màu vàng có, màu đen có. Khi chúng tôi đi về các cái vùng xa thành phố La Sa đó, thấy trâu dắt họ sử dụng cày ruộng, có những con trâu dắt thì họ sử dụng để bừa đất chuẩn bị cho vụ mùa, có chỗ trâu dắt người ta dùng chở hàng hóa cho khách đi ở trên những các cái vùng cao đó. Rồi có nơi trâu dắt dùng để kéo xe, có nơi trâu dắt được người ta trang trí rồi cho thuê, có nghĩa là khách du lịch leo lên lưng trâu dắt chụp hình thì họ lấy 5 đồng. Con trâu dắt nó còn cho sữa. Khi chúng tôi đi trên đường gặp một người họ đang vắt sữa con trâu dắt. Và ở Tây Tạng á, sữa trâu dắt pha với trà thì gọi là trà sữa trâu dắt. Và món uống này á rất là được ưa chuộng ở Tây Tạng. Hầu như là người dân Tây Tạng ai cũng uống trà sữa trâu dắt. Ở bên Tây Tạng có món ăn stampa và trà sữa trâu dắt là hai món ăn uống chính của Tây Tạng thời xưa. Hồng phân trâu dắt thì làm chất đốt, cũng giống như ở bên Ấn Độ. Người ta nhào phân, xong rồi ta vo thành cục đắp lên tường để cho nó khô. Sau đó người ta lấy phân đem chụp. Vì ở Tây Tạng quý vị biết rằng là cây rất là hiếm, cho nên không có củi. Phân trâu dắt là cái chất đốt rất là quý đối với họ. Thế nhưng mà theo cái cô hướng dẫn viên á, nói rằng ở Đông Tạng rừng cây rất nhiều, ở Nam Tạng đồng bằng người ta trồng được lúa mì và trồng được hoa quả cũng rất là nhiều, chỉ có Tây Tạng là nơi mà chúng tôi đi đó, thì đúng là nhìn quý vị biết là đồi núi thì mênh mông, không có một cái cây nào hết, khô cằn như vậy. Chỉ có những cái vùng mà thung lũng đất tốt thì hoặc may còn có đó, trồng cây được. Chúng tôi trở lại con trâu dắt. Trâu dắt này nó có nhiều chuyện đó. Người ta dùng thịt con trâu dắt để ăn, xương trâu dắt làm chuối, chuối lần như thế này nè. Da thì làm lều, chăn hoặc là mũ, áo ấm. Nói chung là con trâu dắt khi sống đã giúp rất nhiều cho người dân, khi chết cũng không bỏ một cái gì hết. Cho nên dân Tây Tạng mang ơn nó và đã làm tượng đồng tại thành phố La Sa. Cũng có thể là do con trâu dắt này chỉ có ở Tây Tạng nên người ta lấy nó làm biểu tượng của thành phố La Sa. Cũng như hôm trước chúng tôi có nói về ở bên Úc, người ta lấy con gì? Kangaroo đó, làm biểu tượng của nước Úc. Và một hình ảnh đặc biệt gây ấn tượng cho chúng tôi tại La Sa, đó là những người đàn ông, đàn bà thỉnh thoảng vừa đi ở ngoài đường, vừa lần chuỗi, vừa quay mani luân. Những hình ảnh này phải nói rằng gây ấn tượng rất sâu sắc đối với chúng tôi. Và họ đi vừa quay mani luân vừa niệm Phật một cách thành kính và tự nhiên. Tại sao chúng tôi lại dùng cái từ tự nhiên? Là vì Việt Nam của chúng ta khi đi ra đường cầm cái chuỗi này niệm thì cứ giấu giấu sợ người ta thấy. Còn họ đó đi niệm rất là tự nhiên. Mà người đàn ông, cả đàn ông nữa chứ không phải là người nữ không. Ở Việt Nam của chúng ta, người đàn ông mà cầm chuỗi niệm Phật ở trong nhà cũng là khó rồi, là hiếm rồi. Cầm chuỗi mà đi ra ngoài đường niệm thì chắc là không có ạ. Khó kiếm dữ nữa ạ. Có những người quý vị biết không, họ đứng ở bến xe buýt, người ta cũng cứ cái chuỗi nào cầm họ lần. Có người thì họ cứ cầm cái mani luôn quay như thế này. Một hôm đi trên xe 25 chỗ, bác tài chở đoàn đi. Lúc mà xuống xe rồi, khi trở lại chúng tôi thấy ông tài xế ông đang cầm cái chuỗi ông lần như thế này. Mình nhìn cái cảnh mình rất là kính phục họ. Không chỉ ở thành phố La Sa mà chúng ta bắt gặp hình ảnh nó rất là nhiều, mà ở các cái vùng sâu vùng xa chúng tôi cũng thấy những người dân lam lũ và họ cũng cầm chuỗi họ lần. Tại thành phố Sigapse đó, khi đến vừa tới một cái khách sạn, chúng tôi thấy ông ngồi trước cửa ông lần chuỗi như vậy. Trên đường từ Sigapse đến núi Cai Lát, gặp một đoàn người họ đi bộ, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, họ vừa đi đường vừa lần chuỗi vừa quay mani luân. Đoàn dừng lại mới hỏi thăm thì thấy cái ống cầm mấy cái hộp và lúa mì đó, ống vừa rắc lên núi, vừa đọc chú, vừa rắc vừa đọc chú rất là thành tâm. Rồi chúng tôi mới hỏi là họ đi như vậy là sao. Họ nói rằng là cái núi này á là núi tên Dược Sư. Theo truyền thuyết dân gian này nói rằng núi này hồi xưa đó ở bên Ấn Độ, nó bay qua bên đây, cho nên người ta cho đó là cái núi Thiên. Mỗi một tháng 6 ngày là người dân họ đi quanh cái núi đó, họ niệm chú để cầu nguyện. Khi đến núi Cai Lát, những người vác thuê cho mình để lấy tiền, họ vừa đi cũng vừa lần chuỗi. Đến khi nghỉ họ cũng ngồi họ lần chuỗi. Không phải là người già đâu, chúng tôi thấy có những người rất là trẻ, thanh niên nam nữ, họ cũng lần chuỗi một cách tự nhiên. Hình ảnh này thật là khó kiếm ở các nước Phật giáo trên thế giới. Theo chúng tôi chỉ có Phật tử Tây Tạng mới có người nam, người nữ đi ngoài đường tay lần chuỗi, tay quay mani luân như vậy. Đây cũng chính là nét đẹp văn hóa đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng. Sau 2 ngày tham quan tại Lhasa, chúng tôi lại đi đến thành phố Sigapse. Đây là một cái thành phố lớn thứ hai sau Lhasa. Thành phố này thì ở độ cao khoảng 4.000 mét. Và tại Sigapse có một cái tu viện nổi tiếng, đó là Tassilumpo, được xây dựng vào thế kỷ thứ 15. Tu viện này do các đệ tử của Đại sư Tông Khách Ba là Thái Mũ Vàng vừa nãy chúng tôi nói đó là trụ trì. Chùa này trước đây có một vị Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất và thứ hai. Toàn khuôn viên của tu viện rộng khoảng 150.000 m². Trong chính điện đặc biệt có một tượng Di Lặc bằng đồng cao 27 m, nặng tới 150 tấn. Đây có lẽ là vị tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất tại Tây Tạng hiện nay. Tượng Di Lặc của Phật giáo Tây Tạng khác với tượng Di Lặc của Trung Hoa và Việt Nam. Tượng ngồi hai chân thòng xuống, đầu ngài có đội cái vương miện hay là gọi là cái mão, còn tay phải thì ngài bắt ấn, tay trái ngài để xuống. Đức Phật Di Lặc đã ra đời chưa quý vị? Ra đời chưa? Chưa. Hiện tại ngài là Bồ Tát ở trên cung trời đâu xuất. Do vậy mà không ai thấy được ngài Di Lặc cả. Người Trung Quốc thì tưởng tượng làm ra hình tượng Phật Di Lặc theo cách của người Trung Quốc, còn người Tây Tạng cũng tưởng tượng, làm tượng Đức Phật Di Lặc theo cái kiểu của người Tây Tạng. Cho nên nếu mà người nào hằng ngày á ở Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy Đức Phật Di Lặc cái đầu cạo bụng to ngồi chễm chệ, đi qua đó cái nhìn thấy tượng Phật Di Lặc ngài ngồi ở trên ghế đội máu rồi sao không giống tượng Phật Di Lặc, cái mình nói ủa sao tượng Phật Di Lặc này không giống, thì giống là giống ai đây? Vì vậy chúng ta có ấn tượng như vậy rồi, thật ra đều là do trí tưởng tượng của chúng ta mà ra cả. Khi mà chúng tôi đi vào đó quay phim chụp hình á, định quay thì họ chỉ cái bảng giá là 1.800 nhân dân tệ. Mà 1.800 nhân dân tệ đó tương đương với hơn 4.500.000 của mình. Lúc đầu quý thầy nói trời đắt quá, mà quay đâu có được cái gì đâu, chỉ có thấy được cái đầu với cái mình trước, và còn có phía dưới họ che rồi. Cứ bàn đi tính lại, nói giờ mình đi qua đây là chủ yếu để quay phim, mà không quay á thì về không có tư liệu, quay có một chút xíu mà tốn 4.500.000, cuối cùng thì cũng phải bỏ tiền ra quay thôi. Chùa này rất rộng, xây cất nơi thờ và phòng ốc của chư tăng rất nhiều, liên kết rất là chằng chịt với nhau. Nếu không có người hướng dẫn, chúng ta đi vào đó rất dễ lạc. Hiện tại ngôi chùa này có 800 vị sư và 100 chú tiểu đang tu học. Theo chúng tôi có lẽ chùa này là ngôi chùa mà đông nhất mà chúng tôi được đến. Và ở tại đây chúng tôi cũng thấy có một số nam nữ đang làm việc xây sửa nóc chùa. Cách họ làm việc rất là hay, vừa làm vừa hát. Được biết lối làm này á là truyền thống của Tây Tạng ngày xưa còn sót lại. Chúng tôi lên trên đó xem thì thấy là họ dàn một dàn ngang về những người nam nữ, phần lớn là nữ, mỗi người có một cái cây. Ở dưới cái cây đó là miếng gỗ giống như cái đầm của mình đó, thì họ đổ cái nền nóc chùa mà họ đổ bằng đất với đá rồi họ nện cho chắc. Nó vừa hát vừa nện, vừa hát vừa nện, rất là hay. Cách làm này á là nó vừa gì vui, làm cho người ta phấn chấn và đỡ mệt. Đến Tây Tạng chúng tôi còn thấy một cái biểu hiện của Phật giáo Tây Tạng rất quen thuộc, đó là lá cờ, có khi người ta gọi là phướn. Lá cờ hình chữ nhật, bề ngang khoảng 30 cm, bề dài khoảng 40 cm. Đặc biệt là những cái lá cờ này mỗi lá là một màu, không giống như cờ Phật giáo thế giới là một lá nó có 5 màu, ở đây thì mỗi lá một màu. Họ xỏ thành dây treo ở trên nóc nhà, rồi có nhà thì họ cắm những cái cây, họ cột lá cờ đó hai cái góc nhà phía trước. Và chúng tôi đi ở đâu cũng thấy họ trăng những cái loại cờ như thế này, nhất là ở trên những cái đỉnh núi cao. Khi mình đi lên một cái đỉnh núi thật cao lại thấy họ trăng cờ trên đó. Và lá cờ của họ đó không phải là trơn, in kinh và chú ở trong đó. Chúng tôi được biết là họ treo những cái cờ như vậy, họ mong rằng á là nhờ gió chuyển những lời kinh của Phật đi khắp nơi để cho mọi người đều thấm nhuần. Do vậy mà ở đâu Tây Tạng chúng ta cũng đều bắt gặp được những cái lá cờ mà họ treo khắp nơi. Chúng tôi tiếp tục đi đến cái thành phố thứ ba là thành phố Gense. Tại thành phố này cũng có một cái ngôi chùa nổi tiếng tên là Penkor Chot, theo như tiếng Trung Quốc gọi là Bạch Cư Tự. Cạnh ngôi chùa này cũng có một cái ngôi tháp, có nơi gọi là ngôi đền, tên là Kum Bum. Chùa này thì nằm ở trên một cái sườn ngọn đồi, dọc theo đỉnh đồi là một cái bức tường rất là dài bao bọc xung quanh. Được biết ngày xưa nơi đây là một tổng thể gồm tới 16 cái tu viện. Cái thời cách mạng văn hóa, Trung Quốc đã đưa những Hồng vệ binh trẻ tuổi lên đây phá sạch hết, còn lại cái ngôi chùa và cái tháp Côn Bum này thôi. Trong một cái khám thờ cạnh chánh điện á, từ ngoài nhìn vào bên phía tay trái, chúng tôi thấy có một số tượng Phật rất là có giá trị về mặt nghệ thuật, chẳng hạn như là Đức Đại Nhật Như Lai thờ phía trước, còn bốn vị tượng khác bằng gỗ rất là quý, như là tượng Ngài Bảo Sinh Như Lai, tượng Bất Không Thành Tựu Như Lai, tượng Phật A Di Đà và tượng A Xúc Bệ Phật. Cạnh chùa có một cái tháp bên phía tay trái gọi là tháp Côn Bum. Đây là một cái tòa tháp đặc biệt duy nhất tại Tây Tạng và đã thu hút rất nhiều khách hành hương đến đây để tham quan. Tháp này được xây dựng vào năm 1439, gồm 9 tầng, 108 cửa và 77 khám thờ. Toàn bộ tháp có khoảng 100.000 hình tượng Phật, Bồ Tát và hộ pháp. Đây là con số mà theo sách Mùi Hương Trầm của tác giả Nguyễn Tường Bắc ghi. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi đi hết một cái vòng của cái tháp phía dưới đó là lớn nhất, ghi hình, quay phim. Chúng tôi ước lượng có khoảng chừng vài trăm hình tượng Phật Bồ Tát thôi chứ đâu có số lượng quá nhiều như thế. Và như quý vị vừa rồi cũng đã được chiêm bái tượng Phật Ngọc do ông Ian Rin người Úc làm. Thì ông Ian Rin này khi đi qua Tây Tạng đến cái tháp Côn Bum này, ông ta rất là tâm đắc. Cho nên á, khi về bên Úc, ông mới lấy cái mô hình của cái tháp Côn Bum này xây dựng tại Úc một cái tháp cũng giống như vậy, và dự định trong tương lai sau khi đem triển lãm tượng Phật Ngọc trên thế giới rồi, ông ta sẽ an vị vào cái tháp giống như tháp Côn Bum mà ông ta xây ở tại Úc. Ngôi tháp Côn Bum này có gì đặc biệt? Vì sao mà nổi tiếng được nhiều du khách đến viếng thăm và được ông Ian Rin tâm đắc mô phỏng theo xây dựng tại Úc? Vậy thì xin mời quý vị đón xem ký sự những nẻo đường Tây Tạng do chúng tôi thực hiện và dự định sẽ ra mắt trong năm nay. Cũng còn giấu một chút để cho quý vị đón xem. Và tại Tây Tạng chúng tôi cũng có đi tham quan ba cái hồ nổi tiếng, đó là hồ Nam Sô, Yam Rock và hồ Manasarova. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình ở cái vùng thấp của địa cầu á, có sông hồ, mà không ngờ ở trên cao nguyên như vậy, hơn 5.000 mét so với mực nước biển mà lại có những hồ lớn quanh năm không cạn, mà suối thì chảy ngày đêm không dứt. Đó mới là điều hay. Theo chúng tôi nghĩ rằng những cái vùng cao đó tại sao mà có nước, là vì những cái đỉnh núi tuyết quanh năm như thế nước nó chảy ra, và hồ suối lúc nào cũng có nước cả. Hồ Nam Sô nằm ở độ cao khoảng 4.400 mét, được gọi là hồ nước mặn, còn gọi là hồ thiên đàng. Hồ Nam Sô nước trong, nhìn xa có màu xanh da trời, bao quanh nó là những cái dãy núi uốn lượn rất đẹp. Tại đây gió rất là nhiều và rất là lạnh. Theo sách vở cũng như là những người dân nói rằng đây là hồ nước mặn. Thế nhưng mà trong đoàn các Phật tử họ lấy nước lên uống thử thì chả thấy mặn gì hết á, cũng giống như nước bình thường của chúng ta ở đây thôi. Đặc biệt là cái hồ Yam Rock, khi đến hồ này phải đi quanh một cái đỉnh núi rất là cao và nằm ở cái độ cao khoảng 4.700 mét so với mặt nước biển. Đường đèo rất là quanh co, từ trên đỉnh đèo mà nhìn xuống cái vực sâu thăm thẳm như vậy đó, trên xe ai ngồi cũng sợ hết á, nghĩ rằng nếu mà xe rớt xuống thì chắc cũng tan xương nát thịt. Bác tài xế do chạy quen rồi ổn chạy, rất là bình tĩnh, 60-70 cây số mà ông cứ chạy mà qua những cái khúc quẹo xe nghiêng như vậy mà ông cũng không có bớt tốc độ, bởi vì quý vị biết làm sao không? Chúng đang lên đèo, lên đèo thì bắt buộc là họ phải chạy nó nhanh nó mạnh, chứ nếu mà chạy yếu thì xe nó không lên nổi. Thầy Tâm Thành ngồi quay phim ở kế bên đó, sợ quá cứ man man sò. Tiếng Trung Quốc là nó chậm chậm. Khi xe đây đến nơi rồi đó, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng như là mình mới vừa thoát qua được một cái tai nạn. Đứng ở trên cái đỉnh đèo nhìn xuống cái hồ rất là đẹp. Cái hồ nó có cái màu nước nó như là xanh lá cây gì đó, nhưng mà thực ra thì không phải là nước xanh lá cây. Do cái ánh nắng và cái góc độ của mình nhìn, mình đứng ở góc này mình nhìn á thì thấy cái hồ nó có màu khác, đứng góc khác thì nhìn thấy nó hồ nó màu khác, cũng là cái màu xanh lá cây đó, nhưng mà nó khi nó đậm có khi lợt, rất là đẹp. Cho nên đó là cái hồ này á, người ta cũng đến tham quan rất là nhiều. Riêng cái hồ Manasarova á, khi mà chúng tôi đến trời đã về chiều, cho nên không có thể ngắm được cái cảnh đẹp của nó. Cái hồ Manasarova này cũng còn có tên là hồ Chư Thiên, nằm ở độ cao khoảng 4.500 mét, nước rất là trong và cũng rất lạnh. Đường đi từ Lhasa đến núi Cai Lát. Núi Cai Lát là cái ngọn núi mà chúng tôi đến cuối cùng đó, dài khoảng là hơn 1.000 cây số đường. Do đường xấu đang làm cho nên đó là phải đi mất 4 ngày. Trên đường đi như vậy tối phải nghỉ nhà trọ, mà những cái nhà trọ này á không có nhà vệ sinh riêng mà có nhà vệ sinh công cộng. Cách xa cái chỗ mình ngủ khoảng tới 10-20 mét, mà quý vị biết ban đêm mà khi mà mình bước ra ngoài là gió lạnh chịu không nổi, mà cũng phải chịu. Đặc biệt là ở các cái nhà trọ vùng xa đó là không có nhà tắm. Hỏi cô nhân viên hướng dẫn tại sao những vùng này là không có nhà tắm. Cô nói là ở Tây Tạng, những cái vùng xa là khí hậu lạnh thì mỗi năm người ta chỉ tắm có 2-3 lần thôi. Nghe nói thì ai cũng cười ngạc nhiên á, nhưng mà khi chúng ta hiểu được thực tế khí hậu quá lạnh á, rồi nước nó cũng lạnh nữa, người ta đâu có dám tắm. Quần áo chúng tôi thấy á, hình như là họ mặc cả ngày rồi cả đêm rồi qua ngày sau cứ mặc tiếp như vậy đó, bụi nó đóng lên cả lớp. Rồi tóc người lớn trẻ em cũng vậy á, chúng tôi thấy tóc nó cứ dính một cục, chắc có lẽ cũng không gội đầu nữa. Mà nói gì đâu, ngay như bản thân chúng tôi nè, quý vị cũng đừng cười, là đi qua đó từ 18 ngày cũng không tắm mà không thay đồ luôn. Mình cũng thử bắt chước ra xem sao. Khi mà về tới nhà rồi thì chúng tôi thấy cũng không có hôi trong người, mà áo quần cũng không thấy hôi. Đó là sự thật. Cho nên mình mới nghĩ rằng tại sao mà cả năm mà không tắm là như vậy. Về y phục á, để phân biệt người nữ Tây Tạng có chồng thường mặc một cái yếm hay là một cái miếng vải ở phía trước từ cái thắt lưng bụng dài xuống phía dưới cái đầu gối của họ một chút. Cái miếng vải đó hình chữ nhật, có màu sắc, có khi màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó, nhưng mà cái sọc ngang để phân biệt là những người đó có chồng rồi, còn những cái người mà chưa chồng thì không có mặc cái yếm này. Thường thì theo truyền thống người nữ ở bên Tây Tạng thì họ mặc quần một ống. Và ở thành phố Lhasa đó, thỉnh thoảng chúng ta thấy người nữ vẫn còn mặc cái yếm này. Riêng ở vùng quê thì đa số họ mặc theo cái kiểu truyền thống. Còn người nam thì đặc biệt là bên trong họ mặc cái áo sơ mi, bên ngoài họ mặc cái áo khoác ấm, mà họ chỉ có mặc một tay trái này thôi, còn cái tay phải là họ không mặc. Họ để cái áo ngoài như vậy đó. Thì chúng tôi nhìn thì mình cứ nghĩ ra, chắc có lẽ là họ bắt chước các sư. Các sư Tây Tạng họ cũng chừa một cái tay áo bên phải nè. Ở Việt Nam của chúng ta thường thì hay tránh nắng tìm chỗ mát để nghỉ. Thế nhưng ở Tây Tạng người ta lại thích ngồi phơi nắng. Trên đường đi á, khi mà xe vừa dừng lại là các bác tài xế nó nhảy ra ngoài ngồi phơi nắng. Bởi vì khí hậu lạnh, phơi nắng ấm, cho nên người ta là thích phơi nắng. Thế nhưng có một điều là Tây Tạng ở độ cao gần mặt trời nên cái sức nóng nó rất là mạnh. Do vậy mà người ta đa phần là da bị đen, nhất là mấy cô gái hay mấy trẻ em đó, hai cái má thường đỏ, có khi nó cháy nám. Rồi vì khí hậu Tây Tạng thường lạnh cho nên những nhà trọ họ có trang bị những cái lò sưởi ở trong phòng. Mà lò sưởi của họ đó lại lấy phân trâu đốt. Lúc đoàn đi vào phòng mới thấy họ đang bẻ phân trâu đốt thì ai cũng sợ, bị sợ hôi và sợ thối. Thế nhưng khi đốt xong cái mùi khói lên, có cái mùi như là mùi cỏ khô mà ẩm vậy thôi, chứ cũng không có hôi lắm. Tối lạnh quá, mấy thầy ở trong đoàn cũng phải ra ngoài mà lấy cái phân trâu khô đó mà bẻ rồi đốt để mà sưởi. Tại Tây Tạng có ba loại gia súc mà người ta nuôi nhiều nhất, đó là cừu, dê và trâu dắt. Đi càng xa thành phố, ở tại các thảo nguyên, đồi núi mênh mông bát ngát, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những đàn cừu, dê và trâu dắt. Những con vật hiền lành này cặm cùi ăn cỏ, nó không tranh giành xấu xé nhau. Chúng tôi thấy quang cảnh của những cái đàn cừu, đàn dê, đàn trâu này rất là bình an. Và lạ một điều là cái loại gia súc này nó lại thích leo lên các cái đồi núi. Có lần đi ngang một cái đồi rất là dốc, thấy nguyên một cái đoàn cừu nó leo lên trên đó. Mình đứng ở dưới này nhìn thấy rất là sợ. Nếu mà con nào trật chân té xuống dưới cái đồi này là chắc nó cũng chết. Thế mà nó vẫn thản nhiên đứng ăn cỏ ở trên những cái ngọn đồi rất là cao như vậy. Ở Tây Tạng thì đa phần là núi. Có một điều lạ là cùng những dãy núi liền với nhau, chúng tôi đi không phải mùa đông nhưng mà có những ngọn núi thì tuyết rất là nhiều mà đóng dày như là băng, mà có núi thì lại không có một tí tuyết nào. Nó cũng gần nhau như vậy. Đó là một điều rất là lạ. Chứ phải như cái núi này cách núi kia cả hàng trăm cây số thì mình không nói. Nó gần nhau như thế mà núi này thì trắng tuyết, còn núi này thì trơ ra không có cái gì hết. Rồi màu sắc của núi cũng lạ lắm. Có núi thì màu đỏ, có núi thì màu vàng, có núi đỏ lợt, có núi thì vàng lợt. Nói chung là màu sắc của nó cũng rất là đa dạng. Ngoài những nơi đồi núi ra, những chỗ trũng mà đồng bằng thì đa phần là người dân ở. Chúng tôi đi chỗ nào cũng thấy có nhà, có nơi thì có một vài căn, có nơi một vài chục căn, có nơi cả hàng trăm căn nhà, mà cái khoảng cách của họ rất là xa. Thì những nơi mà họ ở đó phần lớn là gần nước và đất tốt, có thể trồng cấy được. Ở đó người ta trồng lúa mì với cải bông vàng để làm dầu. Còn những cái nơi nào mà khô cằn, đất đá nhiều á, không trồng cây được thì họ thả cừu rồi dê trâu dắt ra để cho nó ăn. Về nhà ở đó, nếu mà chúng ta để ý kỹ thì sẽ thấy nhà của họ xây rất là giống nhau. Thường thì là hình vuông, mái bằng, không có nóc và cửa sổ phần lớn là hình chữ nhật. Đa phần là ở vùng xa thành phố đều xây bằng đất. Họ dùng đất đóng nó thành cột lại, xong rồi cũng lấy đất xây, rồi lấy đất tô. Chúng tôi đến một vài cái chùa lớn vừa nãy đã kể đó, vẫn còn những cái ngôi nhà bằng đất. Mà nhà bằng đất ở trong chùa xây, quý vị biết cái tường nó khoảng bao nhiêu không? Có khi tới 50 như thế này nè, dày như vậy đó. Hiện nay chúng ta thấy rằng nhà đó thì họ đã xây bằng đá có, xây bằng gạch tô xi măng có. Riêng chùa đó thì đặc biệt là những cái nơi thờ chính điện mái mới có nóc. Thường thì trên nóc mái đó là có một cái bánh xe Pháp ở giữa và hai con nai hai bên. Mái thường thì mạ vàng hoặc là họ làm toàn là bằng đồng không. Còn nhà dân thì ít ai mà làm nhà có mái nóc lắm. Họ làm toàn là mái bằng không thôi. Ở những vùng xa thành phố mà hàng trăm km mà chúng tôi cũng không thấy một cái bệnh viện hay cái trạm xá nào hết. Mình nghĩ rằng không hiểu rằng nếu họ bệnh thì sao. Trước đây chúng tôi được biết Tây Tạng á, có tục điểu tán. Điểu tán là khi chết đem ra rồi chặt xác cho chim ăn. Thế nhưng mà khi qua Tây Tạng, chúng tôi tìm hiểu thực tế, người dân ở đó cho biết không chỉ có điểu tán mà có tới 5 cách tán. Một là điểu tán, còn gọi là thiên tán, có nghĩa là để ngoài trời cho chim ăn đó. Hai là thủy tán, ba là địa tán, bốn là hỏa tán và năm là linh tháp tán. Điểu tán hay thiên tán là người ta đem cái xác lên một cái tảng đá, sau đó đó là người ta mổ bụng, rồi lấy tim, rồi gan, thận, tất cả bộ đồ lòng đó cho chim nó ăn. Sau khi á hết cái đó rồi họ chặt xác ra, rồi họ để ở trong một cái đá, nó có một cái lỗ, họ giã luôn hết xương ra cho chim ăn luôn. Rồi thủy tán là bỏ xác mình xuống sông. Nhưng mà ở bên Ấn Độ đó người ta bỏ nguyên xác, còn ở bên Tây Tạng lại đặc biệt là không bỏ xác, họ cũng mổ chặt ra hết rồi họ đem xuống sông quăng cho cá ăn. Địa tán là chôn, nhưng mà ở bên Tây Tạng rất là khó vì đất đá đào rất là khó. Còn hỏa tán đó là thiêu, mà thiêu thì củi không có. Những cái cách này rất là ít người làm. Cách thứ năm là linh tháp tán, là chỉ dành cho các vị Đạt Lai Lạt Ma, những vị cao tăng đó, thì người ta ướp xác, để luôn cái xác đó vào trong cái tháp người ta thờ. Đó là năm cách tán ở bên Tây Tạng. Chúng tôi đi qua đó chủ yếu làm sao mà đến để xem được cái cách họ điệu tán. Nhưng mà tìm mãi thì cuối cùng đó là chỉ cho được một cái ngọn núi ở trên đó người ta đang chặt xác. Khi mà đoàn đi lên tới người ta đã làm xong hết rồi. Thấy toàn là bộ đồ lòng để ở trên tảng đá đó. Và thứ nhất, thứ hai nữa là chính quyền, cảnh sát ở đó họ cấm rất là nghiêm ngặt, không cho quay phim chụp hình. Thế nhưng mà ở đoàn mấy chú quay phim cũng quay lén lén được cái bộ đồ lòng ở trên cái tảng đá. Điểm mà chúng tôi đến cuối cùng của chuyến hành hương đó là cái ngọn núi Kailash. Cái núi này á, độ cao mà trên đỉnh điểm đó là khoảng tới 6.600 mét so với mực nước biển. Đỉnh núi hơi nhọn, trông giống như là kim tự tháp vươn lên trên trời xanh, quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Lúc nào ở cái ngọn núi cũng là tuyết không. Được biết ngọn núi này vào thế kỷ thứ 12 có một vị đại sư tên là Milarepa của Phật giáo đã đấu phép huyền thoại với Narabon, có nghĩa là ông vua của đạo Bon đó. Thì ngài Milarepa này mới chiến thắng. Và sau đó những đệ tử của đạo Bon này mới lại quy y về Phật hết. Điểm hành hương này phải đi bộ quanh cái chân núi Kailash hơn 50 km, là đi quanh chân núi đó chứ không phải đi lên đỉnh núi đâu à. Nếu mà lên được đỉnh núi đó đó thì chắc là khó có người lên được lắm. Đường đi thì có chỗ đất bằng, có chỗ gồ ghề, có chỗ phải leo dốc, có chỗ xuống đèo, vượt suối, khá vất vả. Gió thì rất là nhiều, nhiệt độ rất lạnh và rất là nguy hiểm. Trên đường đi, nếu mình có bệnh hoặc là tai nạn gì đó, thì chỉ có bỏ xác ở đó thôi. Vì không có trạm xá mà mình cũng không liên lạc được với ở dưới. Và những người đi trước đây họ đã cảnh báo rằng đã có những người chết ở trên đó vì kiệt sức, vì lạnh quá, vì bệnh. Cho nên đoàn thì có một số người khỏe thì họ đi, còn những người yếu ở lại, không ai dám đi hết. Đó là cái điểm mà chúng tôi đến cuối cùng của chuyến hành hương Tây Tạng. Tóm lại, qua chuyến hành hương Tây Tạng 18 ngày, chúng tôi chỉ mới đi qua một lần, giống như là người ta cưỡi ngựa xem hoa, không thể nắm bắt chính xác về đời sống, văn hóa, chính trị, kinh tế, tôn giáo của Tây Tạng được. Chúng tôi chỉ mắt thấy, tai nghe những gì và nói lại cho quý vị nghe. Để kết thúc, chúng tôi xin có một vài ý kiến chủ quan như sau. Thứ nhất, Tây Tạng là một đất nước nằm ở độ cao nhất nhì thế giới, núi đồi trùng điệp, khí hậu rất khắc nghiệt và cảnh trí thiên nhiên thì tuyệt đẹp. Có một nền văn hóa Phật giáo đặc biệt. Thứ hai, thành phố La Sa của Tây Tạng đang ngày một đổi mới xinh đẹp hơn, đời sống vật chất của người dân cũng ngày một nâng cao hơn. Tuy nhiên, thành phố La Sa cũng đang dần biến thành thành phố của người Trung Quốc hơn là của người Tây Tạng. Vì tất cả cửa hàng, bảng hiệu, đường phố đều ghi bằng chữ Trung Quốc, và người Trung Quốc hiện nay ở La Sa cũng rất nhiều. Thứ ba, đối với Phật giáo Tây Tạng, hiện nay Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và Chư Tăng Tây Tạng ở nước ngoài đang hoằng pháp trên thế giới và có ảnh hưởng phát triển rất là rộng lớn. Trong khi đó thì Phật giáo Tây Tạng trong nước có phần co rút lại. 4. Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Tây Tạng rất mãnh liệt. Thế nhưng liệu những thế hệ con cháu còn giữ được niềm tin tôn giáo như cha ông của chúng hay không? Trong khi văn minh vật chất của phương Tây đang xâm chiếm vào đời sống của thanh thiếu niên một cách ồ ạt như hiện nay. 5. Đối với những người sắp đi hành hương Tây Tạng, theo chúng tôi, nếu ai thích khám phá, mạo hiểm hoặc nặng về tín ngưỡng huyền bí thì hãy nên đến núi Ca Lát. Không như vậy thì không nên đi, vì đi chỉ tốn công, tốn sức, tốn thêm nhiều tiền mà thôi. Đó là chúng tôi xin được trình bày qua cái chuyến đi hành hương Tây Tạng vừa qua. Kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập được an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.